Thì bởi vậy cho nên là cái phái này cũng gọi là được rất là nhiều người họ theo, thấy tu theo cũng sướng. Đó. À, thì ông sống tới năm 72 tuổi thì ông mất, ông mất ở thành gọi là Ba Bà đó, tiếng là Ba Pha đó, tức là khoảng 10 năm sau Đức Phật diệt độ, tức là ông mất sau Phật diệt độ 10 năm, tức là ông sống đăng thời với Đức Phật á. Thì đương theo mà cái tài liệu xưa chép ra thì lúc đó là đương thời của ông đó thì tín đồ lúc đó mà lên tới gọi là 4.800.000 người. Cái thời đó thời xưa vậy mà tín đồ ông nó nhiều vậy đó. Thì đây gọi là phái Kỳ Na giáo của Ấn Độ đó. Bây giờ phái này cũng còn rất mạnh ở bên Ấn Độ. Thì như vậy đó là gọi là năm cái vị, sáu vị gọi là lục sư ngoại đạo mà mình từng nghe. Thì ở đây ông Di Ma Cật nói là thì lục sư ngoại đạo đó là thầy của ngài, ngài theo đó xuất gia, rồi thầy của ngài đó đọa thì ngài cũng phải đọa theo, thì như vậy mới là đáng gọi là nhận lấy cơm ăn. Thì vậy là sao? Tức là đây cũng là nói lên cái ý nghĩa trước là chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, tức là chẳng chạy theo Phật bên ngoài, chẳng rong ruổi đuổi theo Pháp bên ngoài. Còn ở đây cũng vậy, nghĩa là chẳng có chạy theo nếu mà nghĩa là chạy theo những cái ông thầy mà gọi là bên ngoài của chính mình, tức là bỏ ông thầy của chính mình theo những cái ông thầy ở bên ngoài thì đó là rơi vào ngoại đạo. Nghĩa là chạy theo ông thầy ở ngoài thì là rơi vào ngoại đạo, mà nhắc mình là phải hướng về ông thầy ở ngay nơi chính mình đó. Thì như vậy hướng về ông Phật ở bên trong, Pháp nơi chính mình, là ông thầy nơi chính mình, chạy theo ông thầy ở bên ngoài thì là rơi vào ngoại đạo. Nghĩa là xu hướng theo bên ngoài thì bỏ mất bên trong. Thì như vậy, được như vậy đó thì mới gọi là mới nhận lấy cái món ăn, mà món ăn này tức là món ăn thiền việt hoặc là pháp hỷ. Thì như vậy nó mới là xứng đáng thì mà nhận lấy món ăn đó. Thì như vậy đó là những cái lối nói để mà gọi là phá những cái gọi là những cái niệm mà thuộc về cái đối đãi, để mà nhận thẳng vào cái lý thể chân thật. Thì như vậy đến cái phần kế tiếp, cái đoạn sau á, thì ông nói còn mạnh hơn nữa. Thì thôi để kỳ sau rồi mình tiếp. Tức là giờ tiếp cái phần của ngài Tu Bồ Đề. Tức là đã trước đó thì ông lại nói rằng là dùng ông theo cái lục sư ngoại đạo đó, theo họ làm thầy, rồi những vị thầy kia đọa thì ông cũng đọa theo thì mới có thể là nhận thức ăn. Thì bây giờ tiếp là nếu mà Tu Bồ Đề mà vào các tà kiến mà chẳng đến bờ kia, rồi trụ nơi tám nạn mà chẳng được không nạn, đồng với phiền não mà chẳng lìa mà lìa nơi pháp thanh tịnh, rồi ngài được vô tánh tam muội thì tất cả chúng sanh cũng được cái định ấy. Rồi người thí cho ngài chẳng gọi là phước điền, cúng dường cho ngài thì đọa ba đường ác. Rồi vì cùng với chúng ma nắm tay làm bạn lữ, ngài cùng với chúng ma và các thứ trần lao bình đẳng công khác. Rồi đối với tất cả chúng sanh mà có cái tâm mà oán hận, rồi cả chưa lai chưa Phật quỷ bán các pháp mà chẳng vào nơi chúng số, trọn chẳng được diệt độ, ngài nếu như thế thì mới có thể nhận lấy món ăn. Thì đến đây là vào các tứ tà kiến mà cũng chẳng đến bờ kia, rồi chủ nó bắt nạn mà không có được không nạn, rồi ở đồng ở nơi phiền não mà lìa pháp thanh tịnh, tức là vào ở trong những cái gọi là cảnh nghịch tà chánh là không có hai vào trong tà kiến mà chẳng đến bờ kia, tức là không không có thấy tà chánh là hai, rồi nơi có nạn không có nạn cũng không có ngại, cho nên là nghĩa là ở nơi bắt nạn mà chẳng có được không nạn, không có sợ, không có tránh chỗ không nạn, mà vì nạn hay không nạn đều không hai. Đến đây là đạt ở trong cái phải đạt ở trong cái gọi là cái tự tánh nó không hai, thì đối với nạn hay không nạn không còn thành vấn đề nữa. Rồi cơ pháp ở nơi pháp phiền não mà chẳng lìa nơi pháp thanh tịnh, tức là nhiễm và tịnh cũng không hai, cũng nhất như thôi. Thì nghĩa là không còn có cái kẹt bên này bỏ bên này đến bên kia. Rồi ngài được vua tánh tam muội thì tất cả chúng sanh cũng được cái định ấy, tức là cũng không thấy có mình được và có người không được, bởi vì ai cũng có khả năng được những cái định ấy hết, chỉ khi mà tu hành cái công phu nó tương xứng thì đều được hết. Còn thấy mình được mà có người chưa được thì vậy là thành chánh rồi, chứ đâu có nói là vô chánh. Rồi người thí cho ngài thì chẳng gọi là phước điện, cúng dường cho ngài thì đọa ba đường ác, rồi cùng chúng ma nắm tay làm bạn lữ, rồi cùng với các ma và trần lao bình đẳng không khác. Thì đây là tức là cả nghĩa là tội phước cũng không hai, nghĩa là cúng dường cho ngài đó thì không có phước điền, rồi cúng dường cho ngài thì rơi ba đường ác, thì tội phước không hai, người thí cũng như người nhận cũng đều bình đẳng, không thấy là mình là cái người phước điền cho mọi người, rồi mọi người cúng dường cho mình thì sẽ được phước, sạch cái tướng mình nhận người thí hay là tội phước nó bình đẳng, nên là đạt nơi cái thể không kẹt trên cái tướng. Cũng như là cùng với chúng ma mà nắm tay đồng đi, tất nhiên là không thấy có mình có ma nó khác biệt, nó chướng ngại, cùng với chúng mà nắm tay tất nhiên là có thể là tùy thuận ở trong đó mà lại không bị ngăn ngại, không có bị chi phối, bởi vì nghĩa là mình ma hay là trần lao đều thấy rõ là cái bóng ở trong cái thể chân thật này thôi. Thì cái bóng có khác nhưng mà thể không hai, cho nên sống với thể không hai đó thì ở trên cái những cái bóng sai biệt không có chướng ngại, không có ngăn ngại. Thì như vậy đối với tất cả chúng sanh mà có tâm oán hận, cái câu đó mới là lạ. Thường thì đối với tất cả chúng sanh phải có tâm từ bi thương xót, nhưng mà ở đây thì ông nói ngược lại, đối với tất cả chúng sanh mà có tâm oán hận, tức là ở nơi tướng chúng sanh mà không có thấy tướng chúng sanh, nghĩa là quán và thân cũng bình đẳng, không thấy có là quán có là thân, nếu mà thấy có tướng chúng sanh thật thì tất nhiên là có cái tâm quán, thì có thấy có quán, bởi vì có thật chúng sanh thì tất nhiên là có những người mà đã không có hợp với mình, cho nên là có quán. Còn thấy nghĩa là tướng chúng sanh không thật, đạt được cái tướng không thật đó thì nơi chúng sanh mà không thấy tướng chúng sanh, cho nên rồi lìa được cái tâm gọi là quán thân, cho nên gọi là quán thân bình đẳng. Rồi nghĩa là chê bai Phật, quỷ bán pháp chẳng vào chúng số. Chúng số tất nhiên là chúng tăng, tất nhiên là Phật pháp tăng cũng đều nghĩa là rời bỏ. Thì cái này nghe tới đây thì chắc là hết ý. Bởi vì sao? Tức là ở đây là ngài muốn nói rằng nghĩa là mình nghĩa là phải soi về nơi tam bảo chính mình, chứ đừng có chạy qua tam bảo bên ngoài. Cho nên quỷ bán chư Phật đó là không có chạy theo Phật bên ngoài, rồi không có chạy theo pháp bên ngoài, không có chạy theo tăng ở bên ngoài, mà phải soi lại Phật nơi mình, pháp nơi chính mình cũng như tăng nơi chính mình. Nghĩa là tâm mà hằng cái này sáng suốt không có mê thì đó là Phật. Còn tự tâm mà thường trụ bất động thì đó là Pháp. Còn tự tâm bình đẳng không hai thì đó là Tăng. Thì mình soi lại nơi tam bảo, nơi tự tâm, chứ không chạy theo tam bảo bên ngoài. Đó là ý của ông muốn nhấn mạnh cho đó. Rồi trọn chẳng được diệt độ, tức là ở đây đối với hàng thanh văn thì thấy phải bỏ sinh tử để vào niết bàn được diệt độ. Nhưng mà với hàng Bồ Tát thì thấy rõ, nghĩa là mình xưa nay vốn đã diệt độ rồi thì đâu còn diệt độ nữa. Nghĩa là tâm mình tự tánh nó xưa nay là vốn không sanh không diệt, nó đã sẵn diệt độ rồi, thì không có vào diệt độ nữa. Mà diệt độ chỉ là diệt cái giả tướng của thân này thôi, cho nên không có phải thêm mà diệt nữa. Thì như vậy mình mới thấy nghe nói như vậy thì ông mới bảo rằng nếu được như vậy thì mới thể nhận lấy cơm ăn. Thì ngài Tu Bồ Đề ngài nghe như vậy thì nghĩa là tâm sanh nghĩa là hoang mang. Nghĩa là khi ấy thì bạch Thế Tôn, con nghe những lời này rồi thì hoang mang, nghĩa là mờ mịt, không biết là ông nói gì, cũng chẳng biết lấy cái gì để mà đáp lại. Cho nên nó liền để bác lại, muốn đi ra khỏi nhà ông. Nó hoang mang, nghĩa là Phật Pháp Thân mà bảo nghĩa là cũng chưa bay Phật rồi quỷ bán Pháp nữa, rồi không bao giờ chúng số, cũng chẳng có được diệt độ. Cho nên là nếu mà người mà chưa thấu được cái lý mà tộc của Đại Thừa này thì làm sao mà không có hoang mang kinh sợ. Cho nên là để bác lại muốn đi ra, thì ông Di Ma Cật ông ấy bảo là thưa ngài Tu Bồ Đề thì hãy lấy bát chứ sợ. Ông mới ví dụ, ý ông nghĩ sao, như là Như Lai mà có quá ra cái người quá, rồi cái người quá ấy mới đem cái việc này để mà gạn hỏi thì đâu có mà sợ không? Thì nghĩa là đâu có nên mà có sợ, tức là lẽ nào mà có sợ chăng. Thì ngài Tu Bồ Đề ngài mới đáp nghĩa là chẳng vậy, tức là chẳng có sợ. Thì ông Di Ma Cật ông mới nói tất cả các pháp cũng như là cái tướng quyển hóa như vậy, nghĩa là nay ngài chẳng nên có cái điều sợ sệt gì, bởi vì tất cả ngôn thuyết thì chẳng lìa nơi cái tướng ấy, tức là nơi cái tướng quyển hóa, đến như cái người trí mà chẳng kẹt văn tự nên không có gì sợ. Vì sao? Vì văn tự tánh nó là lìa, không có văn tự thì đó là giải thoát, mà cái tướng giải thoát thì đó là các pháp chứ không gì khác. Tức là ở đây thì qua câu này, qua câu cuối này của ông Di Ma Cật thì mình thấy rõ cái ý ở trước. Nghĩa là đối với những cái lời nói mà nó trái ngược với thường tình như ông trước đó, nghĩa là không giống như cái chỗ hiểu của bình thường, thì ở đó là sao? Là chú ý ở chỗ là ông Di Ma Cật là ông nói nghĩa là chế sợ mà phải xem như là cái người quá, tức là Như Lai mà quá là cái người quá, thì cái người quá nói những cái việc đó thì đâu có gì đáng sợ. Xem như người quá nói thôi. Tất nhiên là ông muốn nhấn mạnh là tất cả các pháp như là cái tướng quyển hóa thôi, thì bao nhiêu những cái ngôn ngữ văn tự đó cũng là cái tướng quyển hóa. Đừng có kẹt trên những cái tướng ngôn ngữ văn tự đó mà đạt nơi cái thể chân thật. Thì khi mà đạt nơi cái thể chân thật rồi thì dù nó ngang nói dọc, nó thuận nó nghịch gì cũng đều nghe là không có làm ngăn ngại, không có làm cho mình dao động. Thì như vậy mới là suốt được qua các ngôn ngữ văn tự. Không thì còn kẹt ở nơi gọi là mình kẹt nơi những cái chót lưỡi của các vị hòa thượng, gọi là bị các vị hòa thượng mà lừa đó. Cho nên là khi mà người mà gọi là đã đạt suốt rồi á thì đối với bao nhiêu những cái lời nói mà chát tai, những lời nói mà nó nghịch thường, nhưng mà biết rõ cái lý thật rồi thì không có gì để mà gọi là ngăn ngại hay là sợ sệt. Thì đó mới là chân thật. Cho nên đây là phá cái kẹt ở trên những cái tướng ngôn ngữ sai biệt. đối đãi. Bởi vì khi mà mình còn chấp ở trên, kẹt ở trên cái tướng văn tự á, thì mình nghe nghe Phật nói là nói đến Phật thì mình lại chấp là Phật, rồi nghe nói đến phàm thì chấp là phàm, nghe nói đến ma thì chấp là ma, thì như vậy là bị cái Phật cái ma những cái phàm đó thì nó gọi là nó chướng mình nuốt không trôi những cái chữ nghĩa đó, thì như vậy là nó bị ngăn ngại. Bởi vậy cho nên cuối cùng thì ông nói là nghĩa là tướng giải thoát á, tức là các pháp chứ không gì khác, nghĩa là giải thoát không phải lìa nơi các pháp mà chính ngay nơi các pháp, chính ngay nơi các pháp mà mình không chấp không kẹt nên là không duyên theo thì đó là giải thoát rồi, chứ không phải là lìa bỏ các pháp này. Thì như vậy là ông Duy Ma Cật ông muốn nói thẳng về đến cái gọi là cái nghĩa không của đại thừa, chứ không phải là cái nghĩa không mà của hàng thanh văn, bỏ có mà vào không, nếu bỏ có vào không thì còn có cái không này đối với cái có kia, thì như vậy là thấy có chướng ngại, còn đây là gọi là ngay cái tánh không của các pháp, cho nên là ngay nơi các pháp hiện có đó thấy rõ thực thể nó là không, cho nên là mọi cái tướng đối đãi sai biệt đều không thật, cho nên không kẹt trên những cái tướng văn tự ngôn thuyết đối đại đó, thì như vậy mới được gọi là cái không tự tại của đại thừa. Thì như vậy ngài thực lại như vậy rồi, cho nên là ngài mới nói rằng là khi mà ông Duy Ma Cật mà ông nói cái pháp đó rồi thì 200 vị thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh, được pháp nhãn thanh tịnh tức là chứng được Tu Đà Hoàng, nên con chẳng có dám đến thăm bệnh ông ấy, nó là ngài Tu Bồ Đề ngài cũng từ chối.